cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến một phân đoạn của thơ Côrintô thứ nhất đề cập đến sự tự do của cơ đốc nhân, từ đoạn 8 đến đoạn 11 câu 1. Trong phân đoạn này nói đến một số khía cạnh của tự do cơ đốc nhân. Trong đoạn 8, giải quyết vấn đề khó khăn là có nên ăn thịt hay không và tự do của con cái Đức Chúa Trời trong lãnh vực này. Chúng ta cần nhận thức tình trạng của hội thánh Côrintô khi chúng ta qua phân đoạn mà Phaolô đang viết cho họ. Ông gọi họ là người xác thịt, là con trẻ trong Đấng Christ. Trước nhất Phaolô giải quyết với họ về tánh nhục dục hay là con người xác thịt, và sau đó ông giải quyết với họ về đức tính tâm linh. Đây cũng là mức độ của hội thánh trong thời hiện nay, và phân đoạn này rất là thích ứng cho các bạn và tôi. Đề tài ăn uống là một đề tài xưa cũ, giống như đề tài hôn nhân và ly dị. Có nhiều người thích mê ăn uống. Việc kiêng cữ ăn uống là một điều rất quan trọng trong nhiều tôn giáo, vì có nhiều tôn giáo đề ra các luật lệ gắt gao về việc ăn uống và việc kiêng cữ ăn. Thật là thích thú khi thấy trong Kinh Thánh Cựu Ước, Đức Chúa Trời ban cho dân Israel lời hướng dẫn rõ ràng về những loài vật nào được phép ăn và không được phép ăn. Các bạn có thể tìm thấy bản liệt kê này trong sách Lê Vi Ký và trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 14. Ngày nay các bạn thấy có nhiều tôn giáo không cho phép ăn một số loại thịt nào đó. Chẳng hạn như người Hồi giáo không cho phép ăn thịt heo, người Ấn Độ giáo không cho phép ăn thịt bò. Cũng có một số tôn giáo không cho phép ăn bất cứ loại thịt nào. Cũng có một số đông người không theo tôn giáo nào cả, nhưng lại tự đặt ra cho mình một số luật về việc ăn thịt. Chẳng hạn như ngày này được ăn thịt và ngày kia không được ăn thịt. Tại sao Đức Chúa Trời có lời hướng dẫn đặc biệt cho dân Israel trong việc ăn uống? Đức Chúa Trời giải bài rõ ràng như sau. Mời các bạn cùng xem trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 14, câu 1 đến câu 3. Các ngươi là con cái Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi. Chớ vì người chết mà cắt thịt mình hoặc cạo giữa hai con mắt, bởi vì là một dân thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đức Jehovah đã chọn các ngươi giữa các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng của Ngài, chớ ăn một vật chi gớm ghiếc. Tôi tin rằng việc ăn uống rất là quan trọng để giữ gìn cho sức khỏe được tốt. và Đức Chúa Trời ban cho dân Israel lời hướng dẫn về những thực phẩm tốt mà họ nên ăn. Và ngay cả trong thời nay, các bác sĩ cũng có lời hướng dẫn chúng ta về một số thức ăn nào nên ăn hay một số thức ăn nào nên kiêng cự. Kinh Thánh có bật đèn đỏ báo động để cấm làm một số điều vì cho nó là điều sai. Thí dụ như trường hợp uống rượu say sưa bị Kinh Thánh kết án. Chúng ta không cần tranh luận hay đặt nghi vấn cho việc này. Nhưng có một số điều Kinh Thánh không nói rõ trắng hay đen và không có lời hướng dẫn đặc biệt nào. Thí dụ như việc hút thuốc lá. Cơ đốc nhân có nên hút thuốc lá không? Kinh Thánh không cấm, cũng như không cho phép hút thuốc lá. Nhưng vì hút thuốc lá hại đến cơ thể, mà cơ thể của cơ đốc nhân là đền thờ của Đức Thánh Linh. Vì vậy, chúng ta không nên hút thuốc lá. Điều tôi muốn các bạn thấy trong đoạn này là nền tảng lớn mà Phaolô nêu ra để áp dụng cho việc ăn uống, cũng như có thể áp dụng vào các lĩnh vực khác nữa. Có một điều mà chúng ta cần suy xét để hiểu được bối cảnh của thành Corinto trong thời của Phaolô. Nếu chúng ta không hiểu bối cảnh đó, chúng ta mất đi điểm chính yếu của phân đoạn. Nơi tốt nhất mua thịt ngon tại Corinto là các tiệm bán thịt được điều hành bởi các đền thờ ngoại giao. Thưa các bạn, tại Corinto, dân chúng đem các súc vật làm của lễ dâng cho thần tượng của họ. Họ cố gắng đem dâng các súc vật tốt nhất mà họ có được. Thịt được đem dâng cho các thần tượng, nhưng chỉ để trên bàn thờ vài phút ngắn ngủi thôi. Sau đó các súc vật này được mang xuống và xẻ ra làm thịt bán ở các tiệm thịt xung quanh đền thờ. Đó là nơi chợ bán thịt tốt. Nếu dân chúng muốn mua thịt ngon, họ cần đến các chợ bán thịt ở gần đền thờ, sau khi thịt này đã được dâng cúng cho thần tượng. Một số cơ đốc nhân ở Corinto bị kể là phạm tội khi họ ăn thịt đã dâng cho thần tượng, vì thế họ hỏi Phaolô điều này. Thí dụ như trường hợp của hai vợ chồng đã tin nhận Chúa, được gia đình người bạn mời đến nhà ăn cơm tối, và họ được đãi ăn thịt rất ngon. Trong khi trò chuyện với nhau, hai người này hỏi chủ nhà, anh chị mua thịt này ở đâu? Chủ nhà trả lời, chúng tôi mua nó ở tiệm thịt cạnh đền thờ. Điều này làm cho hai người khách nghĩ rằng họ bị sai phạm vì đã ăn thịt dâng lên cúng thần tượng. Đó là câu hỏi mà Phaolô thảo luận trong Corinto thứ nhất đoạn 8 này. Cơ đốc nhân có nên ăn thịt đã dâng cho thần tượng hay không? Đó là một vấn đề khó khăn cho dân chúng trong thành Corinto cũng như trong hội thánh tại Corinto. Bởi vì có rất nhiều người trong số họ ra từ lý lịch của người thờ hình tượng. Và họ nghĩ rằng nếu ăn thịt đã cúng dâng cho thần tượng, như vậy sẽ hòa hiệp với hình tượng. Tôi thấy đây cũng là hoàn cảnh của nhiều người Việt chúng ta trước khi trở lại với Chúa. Trong khi đó, những người khác trong hội thánh kể điều đó không có can hệ gì, chẳng có sự khác biệt gì. Bây giờ xin mời các bạn lắng nghe Phaolô thảo luận vấn đề khó khăn này của người Corinto. Sự tự do của cơ đốc nhân liên hệ đến việc ăn thịt. Mời các bạn cùng xem trong Corinto thứ nhất đoạn 8, câu 1 đến câu 3. Luận đến của cúng các thần tượng thì chúng ta biết mình đều có sự hay biết cả. Song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó. Thưa các bạn, sự hiểu biết thường được nổi phồng lên như bong bóng, như ruột bánh xe. Còn tình yêu thương không nổi phồng lên nhưng được đổ vào cho đầy. Sự yêu thương Đức Chúa Trời và yêu thương lẫn nhau xác chứng qua hành động của chúng ta. Sự hiểu biết thường hay phô bày làm chúng ta khó quan hệ với người khác. Và thật là nguy hại cho người nghĩ rằng họ biết nhiều, nhưng thật ra sự hiểu biết của họ rất hạn chế. Một mục sư kể lại trường hợp xảy ra như sau. Chúng tôi vừa mới kết thúc buổi lễ thờ phượng trong chương trình đại hội về Kinh Thánh và có 6 thanh niên trở lại tiếp nhận Chúa Giê-xu. Sau đó có một người đàn ông đến gặp tôi và nài xin cho một thời giờ thảo luận riêng với mục sư về đề tài sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Sau khi nói chuyện với ông ta 5-7 phút, tôi khám phá ra rằng ông ta không muốn thảo luận về đề tài sự lựa chọn. Nhưng thật ra ông muốn nói cho tôi biết những gì ông ta nghĩ về đề tài này. Tôi nhận biết là ông vừa đọc một cuốn sách nói về đề tài này, và ông ta nghĩ rằng ông biết mọi điều về sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Khi nghe ông nói, tôi hình dung lại chính tôi. Khi còn là học sinh của trường Kinh Thánh, tôi đã đến văn phòng của giáo sư trường Kinh Thánh để nói cho giáo sư nghe những gì tôi nghĩ về sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi nói cho giáo sư một số điều mà giáo sư không biết. Giờ đây tôi nghĩ lại và hối tiếc thái độ và hành động không đúng của tôi trước đây. Thưa các bạn, tôi không biết tình trạng thuộc linh của các bạn như thế nào và mức độ hiểu biết bao nhiêu. Nhưng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều ở trong một tiến trình cần học hỏi thêm. Như Phao-lô nói về chính ông. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép về sự sống lại của Ngài, sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Điều này được chép trong sách Philip đoạn 3 câu 10. Đó là sự hiểu biết về Đấng Christ mà chúng ta cần hiểu biết nhiều hơn mọi thứ khác. Phao-lô nói rằng chúng ta có được một mức hiểu biết nào đó bởi nhờ chính sự hiểu biết này hướng dẫn và điều khiển tác phong của chúng ta. Chúng ta nên hành động bằng tình yêu thương hơn là bởi sự hiểu biết. Tình yêu thương và sự hiểu biết phải đi đôi với nhau và hỗ tương lẫn nhau. Và mời các bạn xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 câu 4. Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chứ không có thần nào khác. Sau khi các bạn đến Đấng Christ, và sau khi các bạn học biết lời của Đức Chúa Trời, các bạn biết rằng thần tượng chỉ là hư không. Đó là cách mà Phao-lô nói về các thần tượng. Chúng nó chỉ là hư không. Nhưng có một Đức Chúa Trời hằng sống và quyền năng. Vì thế Phao-lô nói rằng, thịt đã được dâng cho hình tượng không có ảnh hưởng gì cả. Không có điều gì xảy ra cho nó. Nó không có bị nhiễm độc. Nó không có bị sự thay đổi nào. Thịt vẫn là thịt. Vì thế cơ đốc nhân có thể đi ra chợ mua thịt và ăn và không có vấn đề khó khăn nào. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 câu 5 đến câu 6, Phao-lô nói tiếp. Thật ra người ta xưng có các thần khác hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất, bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra và chúng ta hướng về Ngài. Lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Giêsu Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có và chúng ta cũng vậy. Có nhiều hình tượng được gọi là thần, trong khi chúng nó chỉ là hư không. Thịt được dâng lên cho hình tượng và để trên bàn thờ vài phút, sau đó được mang xuống và đem bán ngoài chợ. Không có sự thay đổi nào trong thịt, vì thần tượng chỉ là hư không. Các cơ đốc nhân được dạy dỗ đã biết điều đó. Cơ đốc nhân biết rằng chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, và chỉ có Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Ngài đã tạo dựng nên mọi tạo vật, và mọi tạo vật thuộc về Ngài. Thưa quý vị, tôi thấy nhiều người Việt chúng ta thờ lại rất nhiều thần, nhiều hình tượng, và cũng dâng tế lễ cho các thần này nữa. Và xin quý vị để ý rằng, các thần tượng chỉ là hư không mà thôi. Không đáng để cho chúng ta tôn thờ. Rất tiếc là có nhiều người vì không nhận biết nên đã thờ phượng hình tượng ở trong suốt nhiều năm qua. Có người thờ phượng hình tượng suốt cả đời mình nữa. Tôi xin kêu gọi quý vị nào hiện đang thờ phượng và cúng tế các thần khác, xin mời quý vị hãy trở về thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng tạo hóa, là chân thần, đáng cho chúng ta thờ phượng Ngài. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 câu 7. Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó là của cúng tế thần tượng, thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế. Thưa các bạn, chúng ta cần phải có sự lưu ý. Đối với những người yếu đuối này là những em bé trong Chúa, họ là cơ đốc nhân xác thịt, họ là những người cảm thấy sai phạm khi ăn thịt đã cúng dâng cho thần tượng. Họ không có sự hiểu biết, lương tâm của họ bị áy náy, khó chịu. Vì thế họ phê bình người khác có sự tự do khi ăn thịt. Tôi xin thưa với các bạn là ngày nay cũng vẫn còn có những việc tương tự. Có một số người mà họ gọi là cơ đốc nhân tách biệt hay biệt lập. Họ nghĩ rằng họ ở mức độ thuộc linh cao hơn, nhưng thật ra chỉ bày tỏ sự thiếu hiểu biết. Họ chính là người nói với các bạn đừng làm điều này, đừng làm điều kia. Họ là những người cảm thấy sai phạm khi thấy các cơ đốc nhân khác tự do ăn uống. Những cơ đốc nhân tách biệt này cũng giống như cơ đốc nhân ở Corinto. Họ cảm thấy sai phạm khi được đãi ăn thịt đã cúng cho thần tượng. Những người chủ trương tách biệt này không phải vì trình độ thuộc linh cao, nhưng vì họ thiếu hiểu biết. Bây giờ xin các bạn lưu ý đến nền tảng mà Phaolô dạy dỗ. Trong Corinto thứ nhất, đoạn 8, câu 8. Vả, ấy chẳng phải đồ ăn làm chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì. Bằng không ăn, cũng chẳng tổn gì. Thịt không có quan hệ gì trong sự tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Các bạn nhớ là Simon Phêrô cũng có sự khó khăn tương tự. Ông được lớn lên trong một bối cảnh mà dân chúng nghĩ rằng có một số súc vật ô uế không được ăn theo luật pháp của Môi-se. Cho nên trong khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho Phêrô thấy và bảo ông đứng dậy và ăn thịt các súc vật được ban cho, Phêrô từ chối và nói: Lạy Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dái, chẳng sạch bao giờ. Trong sách Công vụ đoạn 10 câu 14. Phêrô gọi Ngài là Chúa, nhưng cùng lúc ấy không vâng lời Ngài. Sau đó Chúa bảo ông: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ giấy. Trong Công vụ đoạn 10 câu 15. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời không còn phân biệt súc vật thanh sạch và không thanh sạch nữa. Điều đó đã qua. Giờ đây chúng ta có thể ăn thịt của bất cứ súc vật nào mà chúng ta muốn. Ngày nay chúng ta có thể ăn thịt heo, thịt bò, cá, tôm, rắn, vân vân. Phaolô xác nhận một nền tảng lớn tại đây. Thịt không có làm cho chúng ta đẹp lòng Đức Chúa Trời, hay gây chúng ta sự trở ngại nào trong sự tương giao với Chúa. Các bạn có thể dùng nó theo cách nào mà các bạn thích, hoặc là chúng ta chọn không ăn một số thịt này, hoặc là chúng ta có thể ăn một số thịt khác. Điều đó tùy theo sở thích và sự tự do của mỗi người. Và trong Côrintô thứ nhất, đoạn 8, câu 9. Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối, vấp phạm. Giờ đây, câu này không nói đến việc đúng hay sai khi ăn thịt. Câu này nói đến sự quan tâm của chúng ta đối với người khác. Các bạn có sự tự do để ăn thịt nếu các bạn muốn, nhưng các bạn quan tâm điều gì cho người khác? Các bạn có sự hiểu biết, nhưng tình yêu thương của các bạn được thể hiện như thế nào? Các bạn có yêu thương những anh em yếu đuối của mình không? Các bạn có quan tâm đến việc ăn thịt cúng thần tượng ảnh hưởng đến anh em yếu đuối như thế nào? Mời các bạn cùng xem tiếp trong Côrintô thứ nhất, đoạn 8 câu 10. Bởi vì nếu có kẻ lương tâm yếu đuối thấy ngươi là người có sự hay biết ngồi ăn trong các miếu tà thần, thì há cũng bắt chước mà ăn của cúng tế sao? Lý do mà nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay đang hầu việc Chúa không làm một số điều nào đó, vì chúng ta sợ gây vấp phạm cho người khác. Thí dụ như việc nhả đầm. Chính nó không có gì sai. Nó cũng giống như cách tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh. Nhưng ngày nay có nhiều vũ trường và họp đêm tổ chức nhảy đầm để kích động tình dục của thanh niên, nên chúng ta không nên tổ chức nhảy đầm hay khích lệ việc nhảy đầm trong hội thánh. Tôi biết là hiện nay có nhiều sự tranh luận về việc nhảy đầm. Có người cho đó là đúng, có người cho đó là sai. Và việc nhảy đầm đúng hay sai ở nhiều khía cạnh khác nhau, và nhảy đầm đúng hay sai trong từng nơi khác nhau nữa. Có những việc mà tôi có tự do để làm, hoặc không có tự do để làm. Tại sao như vậy? Bởi vì việc làm của tôi đặt căn bản trên tình yêu thương. Tôi không muốn điều tôi làm gây tổn hại cho các anh em yếu đuối. Chẳng hạn như tôi vừa đề cập đến việc nhảy đầm, không có gì sai. Nhưng nếu tôi nhảy đầm hay khích lệ việc nhảy đầm, tôi vô tình mở đường cho thanh niên cơ đốc đi đến vũ trường và học đêm nhiều hơn. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 8 câu 11. Thế thì, ngươi lấy sự hay biết mình làm hư mất kẻ yếu đuối, là người anh em mà Đấng Christ đã chết thế cho. Các bạn thấy là chúng ta hành động trong một nền tảng khác. Nó không phải là vấn đề hành động đúng hay hành động sai, nhưng nó là vấn đề ảnh hưởng đến những anh em yếu đuối, ảnh hưởng đến người xung quanh chúng ta. Các bạn thấy, nếu có sự hiểu biết mà thiếu sự dè dữ, thì có thể đem đến những sự nguy hại. Vì thế, các cơ đốc nhân không nên đến những nơi thờ phượng và cúng tế thần tượng của các thần khác hay tham dự vào các hoạt động của họ. Điều đó có thể đưa các bạn trở lại trong việc thờ hình tượng và có thể gây cớ vấp phạm cho đức tin của các anh em yếu đuối. Tôi mong rằng, dù các bạn là người mạnh mẽ, có sự hiểu biết, nhưng các bạn luôn phải đề phòng, vì hành động của chúng ta nếu thiếu dè dữ sẽ gây đến những ảnh hưởng không tốt cho những người xung quanh. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 8 câu 12. Khi nào mình phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương, thì phạm tội cùng Đấng Christ. Phaolô nói rằng, khi chúng ta gây cớ cho người đã tin Chúa Giêsu sa ngã, thì chúng ta phạm tội với Ngài. Vì vậy, hành động của chúng ta trong đời sống này cần phải suy xét một cách thận trọng hơn, hầu cho việc làm của chúng ta không gây nên sự té ngã giáp phạm cho những anh em khác. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 8, câu 13. Cho nên, nếu đồ ăn xui cho anh em giáp phạm, thì tôi chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp giáp phạm cho anh em tôi. Đây là động lực cho các hành động của chúng ta. Chúng ta có thể ăn thịt, nhưng nếu nó gây cho anh em giáp phạm thì chúng ta phải tránh. Phaolô nói lại nền tảng này một lần nữa trong đoạn 10. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10 câu 23. Thưa các bạn, vì thế ở đây chúng ta không nên tranh cãi với nhau vấn đề đúng hoặc sai, nhưng nó là vấn đề quan tâm, ảnh hưởng đến những anh em yếu đuối đức tin. Nó không phải là vấn đề sự hiểu biết. Mọi sự đều có phép làm, nhưng sự tự do của cơ đốc nhân không phải căn cứ trên những gì được phép. Người đó không phải hành động theo luật lệ. Sự tự do của cơ đốc nhân bao bọc trong tình yêu thương. Hành động của chúng ta phải tránh gây vấp phạm cho anh em mình và muốn sao cho anh em được phước hạnh. Đó là cách thể hiện hành động của cơ đốc nhân. Đó chính là động lực cho các hoạt động cơ đốc. Sự hiểu biết của tôi nói cho tôi làm việc đó là đúng. Nhưng vì tình yêu thương của tôi đối với anh chị em yếu đuối đức tin ngăn cản tôi hành động. Hay cho tôi biết rằng tôi phải thận trọng trong hành động của mình để không gây cớ vấp phạm cho những anh em khác. Có một số hành động có thể làm và chẳng tổn hại gì đến chúng ta là người đã mạnh mẽ trong đức tin, nhưng có thể làm tổn hại cho một số anh em chị em khác, vì họ là những người còn non trẻ trong đức tin, còn đang học hỏi để lớn lên trong đời sống cơ đốc nhân. Chúng ta cần thận trọng để đừng gây vấp phạm cho những người non trẻ này. Khi chúng ta yêu thương người khác, thì quyền tự do của chúng ta phải được xem là kém quan trọng hơn. Chúng ta cần quan tâm và giúp gây dựng đức tin của những người yếu đuối. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta ở trong Chúa, chúng ta có sự tự do thật, nhưng chúng ta cần dùng sự tự do của mình một cách hợp lẽ để làm vinh hiển Đức Chúa Trời và để gây dựng đức tin cho nhau. Thân chào quý thính giả! Kỳ sau chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đến Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9, nói về chức vụ sứ đồ.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
trong tình thương, hòa trong tâm hồn ngàn nương, Chúa Cha có vui và an vui. Đời sống như cô thấy chỉ ngước dân ban ngày, bên mến nay còn đâu hoàng hôn buồn giăng lối. Trái ngon